This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì hai giờ ba phút rồi tới sức và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Dung và Như Tuyền tại Dallas, Huy Cường ở Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường, Minh Dung và Thục Đoan. Nam California thì ngày hôm nay trời đã trở lại bình thường, thời tiết cũng như là cái cơn sốt sổ số là vì vé đã có 3 giải trúng rồi. Chút nữa thì Mộng Lan sẽ thông báo về phần tin chi tiết. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Nam California cao nhất là 63, thấp nhất là 47 độ. Ngày mai cũng ở xích sót vào khoảng 63-64 và ngày thứ Bảy thì sẽ lên vào khoảng 67. Xuống hơn nữa là vào khoảng 67 độ, lên hơn nữa là vào khoảng 67 độ. Không biết ở Dallas thì như thế nào, thưa Minh Nhung và Thục Đoan?
Dạ vâng, từ Dallas, Như Tuyền, Minh Nhung kính chào quý khán giả cùng với quý cô chú.
Như Tuyền, dạ.
Vâng, Minh Nhung có nghe thấy rồi ạ. Tại Dallas hiện tại đang là 61 độ và ngoài trời có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay chỉ có nắng nhẹ trong ngày thôi. Dự báo ngày hôm nay khoảng 10% sẽ có mưa, cao nhất ngày hôm nay là 66, thấp nhất 43. Bước sang ngày mai, ngày thứ Sáu thì bầu trời lại nắng đẹp, rực rỡ và nhiệt độ từ đây cho đến cuối tuần thì có giảm nhẹ đôi chút với cao nhất là 63 và thấp nhất chỉ vào khoảng 31 thôi. Minh Dung mời chú Huy Cường.
Thời tiết ở Houston bây giờ thì rất là ảm đạm. Ngày hôm nay cơ hội mưa kéo dài lên đến 50% từ bây giờ cho đến tối và nhiệt độ thì cũng khá không đến nỗi lạnh lắm. Bây giờ chỉ có 60 độ. Cao nhất trong ngày sẽ lên 63 và tối nay chúng thấp vào khoảng 54. Ngày mai thì cơ hội mưa giảm xuống còn 10%, nhưng mà đến thứ Bảy thì lại tăng lên 50% và nhiệt độ cũng vào khoảng từ 60 cho đến 70 cho ngày mai và ngày mốt. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom và xả súng có phối hợp ở thủ đô của Indonesia, làm 7 người chết, trong đó có tất cả 5 kẻ tấn công. Hãng tin Al-Mak có liên hệ đến nhà nước Hồi giáo, tuyên bố rằng vụ tấn công tại một khu vực sang trọng ở trung tâm Jakarta nhắm vào các công dân ngoại quốc và các lực lượng an ninh được giao nhiệm vụ bảo vệ họ. Trước đó, thì phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết là có thể một nhóm liên hệ với IS muốn thực hiện một cuộc tấn công tương tự khác như những vụ khủng bố ở Paris gần đây. Bạo lực đã bùng ra với một loạt các vụ nổ sáng nay ở khu vực gần một trung tâm mua sắm sang trọng, các khách sạn hạng sang, các đại sứ quán và các tòa nhà văn phòng. Bản tin cũng cho biết là có tổng cộng 6 vụ nổ. Trong suốt ngày hôm nay, những kẻ tấn công đã đọ súng với cảnh sát. Đến chiều tối thì chính quyền thông báo vụ tấn công đã kết thúc, đồng thời cho biết tất cả 5 phần tử chủ chiến đã bị triệt hạ. Tháng 11 năm ngoái, Indonesia đã nhận được lời đe dọa về một vụ tấn công có phối hợp bằng bom ở thủ đô Jakarta. Thủ tướng Malaysia cho biết ông rất kinh ngạc và đau buồn vì vụ tấn công này, và trên tài khoản Twitter ông viết rằng Malaysia sẵn sàng giúp đỡ Indonesia. Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất, đã là mục tiêu của nhiều vụ tấn công khủng bố, và đáng chú ý nhất là những vụ đánh bom ở Bali vào năm 2002 làm 202 người chết, trong đó phần lớn là các du khách. Vụ tấn công gần đây nhất nhắm vào người nước ngoài là vụ đánh bom kép nhắm vào khách sạn ở Jakarta năm 2009. Jakarta lâu nay đã lên tiếng cảnh báo về mối nguy từ việc tuyển mộ của nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác. Hàng trăm người Indonesia được cho là đã phải rời quê hương để tới Iraq và Syria chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo. Xin trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Vâng, thưa quý thính giả, cũng một bản tin liên quan đến đánh bom. Giới hữu trách ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết các chiến binh của tổ chức bị cấm hoạt động là Đảng Công nhân Người Kurd, viết tắt là PKK, đã sát hại 6 người và làm bị thương 39 người khác trong một vụ đánh bom xe. Vụ nổ xảy ra ban đêm ở Sina, một thị trấn nằm ở tỉnh Diyarbakir. Một thông báo của văn phòng tỉnh trưởng cho biết vụ tấn công nhắm vào một đồn cảnh sát và khu nhà kế cận dành cho các nhân viên và gia đình họ. Các phần tử chủ chiến cũng dùng súng tấn công khu phức tạp này. Hồi tháng 7 năm ngoái, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc phản công nhắm vào PKK ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này đã chấm dứt lệnh ngưng bắn kéo dài hơn 2 năm giữa các phần tử chủ chiến và chính phủ. 4 tháng sau đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố là chiến dịch này sẽ kéo dài cho tới khi nào tất cả các thành viên của nhóm PKK bị đánh bại. Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu coi PKK là một tổ chức khủng bố, và các cuộc đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và PKK đã làm hơn 40.000 người chết kể từ năm 1984. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Iran cho biết là ngày hôm nay thì chính quyền Iran công bố họ đã lấy ra tất cả những lõi của lò phản ứng nguyên tử tại Iraq, và các thanh tra của Liên Hợp Quốc có thể tới lò nguyên tử này để mà chứng nhận rằng sự việc này đã được xảy ra trước khi báo cáo lại với 6 quốc gia đã ký vào thỏa ước nguyên tử với Iran vào tháng 9 năm ngoái. Và như thế thì những biện pháp chế tài có thể được hủy bỏ từng phần, và Iran sẽ nhận lại được những một số các dịch vụ kinh tế và thương mại giữa các chính quyền ở Âu Châu cũng như là từ Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Iran ông Mohammed Javad Zarif cũng như là ngoại trưởng của cộng đồng Âu Châu sẽ đưa ra một bản thông cáo chung vào ngày thứ Bảy hoặc là Chủ nhật này để công bố về ngày nào thì Iran sẽ chính thức được giải tỏa những biện pháp chế tài. Và riêng về ông ngoại trưởng Zarif của Iran thì cũng được coi như là đã có công nhiều trong cái cuộc nói chuyện với ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vào ngày hôm qua để có thể giải quyết ngay cái vụ một số các lính hải quân của Hoa Kỳ đã bị Iran cầm giữ và sau đó họ được thả tự do ngay mà không có gặp bất cứ một cái sự bất trắc nào giữa các lực lượng hải quân của hai quốc gia tại vùng vịnh. Trở lại với Mộc Lam.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, giới hữu trách Đức đã trình bày những kế hoạch để siết chặt luật lệ về trục xuất người nước ngoài sau khi xảy ra hàng loạt những vụ tấn công nhắm vào các hàng trăm phụ nữ ở thành phố Cologne và các thành phố khác vào đêm giao thừa dương lịch. Cảnh sát cho biết những vụ tấn công dường như do những nhóm di dân trẻ thực hiện. Cho đến nay thì họ xác định 19 nghi can, tất cả đều là di dân đến từ các nước khác. Sáng ngày 12 tháng Giêng, những người ủng hộ các đảng cực hữu và những nhóm côn đồ đá banh đã đập vỡ cửa kính của nhiều cửa hàng và gây hư hại cho xe cộ tại thành phố Leipzig ở miền đông của Đức. Vụ phá phách bắt đầu trong lúc khoảng 2.000 người ủng hộ phong trào Pegida chống Hồi giáo tiến hành một cuộc biểu tình ở gần đó. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ như tự do cho nước Đức. Cũng trong ngày 12 tháng Giêng, trong lúc Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bênh vực cho việc chính phủ bà đồng ý tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn, thì Bộ trưởng Tư pháp Đức đã nói tới những luật lệ nghiêm khắc hơn để trục xuất những người phạm tội, kể cả những vụ tấn công tình dục. Cảnh sát đã nhận được hơn 500 đơn khiếu nại hình sự từ đêm giao thừa, gần phân nửa trong số đó có dính líu tới nạn xâm hại tình dục. 6 người Pakistan, 2 người Syria và 3 người Guinea đã bị thương trong những vụ tấn công trả thù nhắm vào người ngoại quốc ở Cologne. Cảnh sát Cologne đã thành lập một tổ nhân viên gồm 100 người để điều tra những vụ tấn công vào đêm giao thừa và đang rà soát những cuộc liên lạc trên các trang mạng xã hội trong thời gian trước đêm đó để tìm kiếm thêm manh mối. Và có những nguồn tin ngoài lề cho biết rằng những người mà tị nạn ở đây đó thì những người Trung Đông cho rằng đó là có đàn ông có quyền hãm hiếp phụ nữ nếu mà họ muốn. Xin trở lại với lại Như Tuyền và Minh Nhung.
Dạ vâng, chuyển sang phần tin châu Á thì một bản tin mới đây tại châu Á cho biết là đã có một cuộc khủng bố tại Indonesia và ít nhất là 7 người đã chết. Nhiều vụ nổ diễn ra tại trung tâm Jakarta, thủ đô Indonesia vào sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 1. 2 thường dân và 5 kẻ tấn công bị thiệt mạng, 4 nhân viên cảnh sát bị thương nặng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị tình nghi là thủ phạm. Trong lúc đó thì Tổng thống Joko Widodo khẳng định đây là một vụ khủng bố. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh là Indonesia không bao giờ bị khuất phục trước những tên khủng bố và kêu gọi mọi người nên bình tĩnh. Được biết là nhiều quả bom đã phát nổ vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng giờ địa phương ngày hôm nay gần khu trung tâm thương mại Sarinah. Cảnh sát và những kẻ tấn công chạm súng tại một rạp chiếu phim và một quán cà phê Starbucks. Các vụ tấn công diễn ra tại khu vực trung tâm thủ đô Jakarta, và đây là một nơi mà được cho là có nhiều tòa đại sứ, chẳng hạn như là văn phòng đại diện của Liên Hiệp Quốc hoặc là sứ quán của Pháp. Indonesia xác nhận 2 trong số 7 người thiệt mạng là thường dân, 1 người mang quốc tịch Hà Lan và 1 đã là công dân Indonesia. Được biết, trước khi xảy ra các vụ nổ bom thì tổ chức Thánh chiến Hồi giáo này cũng đã lên tiếng cảnh cáo với những cái nội dung rất khó hiểu. Thông điệp đó là sắp có một buổi trình diễn tại Indonesia và sự kiện đó sẽ được loan tải trong phần tin quốc tế. Được biết, Indonesia là một quốc gia Hồi giáo đông dân nhất trên thế giới. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Manila rằng AP đánh đi cho biết rằng từ Bộ Quốc phòng của Philippines, họ họ công bố đã yêu cầu Hải quân Philippines và Hải quân Hoa Kỳ sẽ cùng thực hiện những công tác tuần duyên ở trên vùng Biển Đông. Và nơi này là nơi đang có những sự tranh chấp chủ quyền với lại Trung Cộng. Trong tuần trước thì các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Phi đã gặp nhau tại Washington lần thứ hai trong vòng 3 năm để bàn về các việc trao đổi an ninh và thương mại giữa các lực lượng của hai quốc gia, nhất là về vấn đề Biển Đông. Cho đến bây giờ thì Trung Cộng vẫn coi như là Biển Đông là vùng biển của họ và đã từng thử những chuyến bay đến những hòn đảo san hô và họ đã xây dựng một số các đường sân bay, và đó cũng là một trong những sự vi phạm chủ quyền. Và Philippines cũng đã đưa vụ này ra tòa án hòa giải ở The Hague, nhưng mà đơn kiện này thì phía bên Bắc Kinh không hoàn toàn công nhận. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một bài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Tết, 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 ôi sao mà vui vậy, như Tết.
Bà nó ơi, ra phụ tôi khiêng đồ vô nè.
Ôi cha, bà mua đồ gì nhiều dữ vậy? Bộ kinh hết vợ về hả?
Đâu có, tôi đi chợ thấy bán gà Đồng Nai ngon quá, mua luôn chục con. Gà Đồng Nai năm nay á mập mạp thấy mà mê à. Mà giá cả cũng vậy ông à. Mua nhiều, con thì cúng ông bà, con thì cho nhà mấy sách nhỏ, còn lại á tôi để dành nấu cà ri gà cho ông ăn, hay là nấu miếng măng ăn ba ngày Tết.
Ừ, được đó. Gà Đồng Nai á thịt dai mềm, ngọt mà thơm ngon gì đâu à. Thấy bà mua gà Đồng Nai là tôi ưng cái bụng lắm rồi. Ok, khiêng vô liền. Tết, 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 ôi sao mà vui quá xa.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo, nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời.
Chúc mừng năm mới, hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tối đa đến 80% off trong cuộc đại hạ giá tấm cựu Minh Tân tại Teletron. Nhiều loại chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi inox của Đức, nồi thủy tinh của Pháp, bình thủy điện, nồi cơm điện làm tại Nhật bớt đến 15% off. Sony XPR 4K siêu mỏng, top of the line, 55 inch chỉ có 1.798 đồng, 65 inch chỉ có 2.498 đồng. Tủ lạnh LG đời mới 5 cửa Diamond Steel chỉ có 3.498 đồng.
Ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron. Món quà sức khỏe cho mọi gia đình chỉ có 8.499, trả góp dài hạn không tiền lời. Tặng quà đặc biệt
nệm Grand Bed Temper Bedded, Hellmark Home Sauna, karaoke với Lobos 901 và Elquan, máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng. Tặng quà giá trị
nệm thiên nhiên Magniflex Italy Furniture làm tại Ý 35% off. Tặng TV, ghế massage Cozia với chức năng thái massage, xoa bóp bấm huyệt lòng bàn chân, sưởi ấm toàn lưng chỉ từ 2.999.
Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square trên đường Pioneer Parkway. Điện thoại 972-660-8999, 660-8999.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sắp khai giảng trường PR Beauty College tại Dallas, chuyên dạy tóc, nail, facial và đào tạo giáo viên. Nhân dịp khai giảng vào ngày 4 tháng 1 tới đây, trường sẽ nhận 100 học viên đầu tiên giá rất đặc biệt. Trường PR Beauty College nhận luyện thi Step 4, đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas. Xin mời quý vị đến với trường dạy nghề PR Beauty College, 14215 Coy Road, số phòng 126, Dallas, Texas, 75254, điện thoại 972-361-0918 hoặc liên lạc chị Tiffany Võ, 469-289-7787, 469-289-7787.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hương Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hương Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Matlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Matlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Đóng cửa tiệm nên giảm giá đến 85% tại tiệm Asian Arts and Furniture sát bên khu chợ 99 Branch Market ở Plano.
Hàng ngàn mặt hàng đẹp mới lạ, quà tặng Giáng sinh, đồ trang trí năm mới âm lịch cùng với các mặt hàng trang trí trong nhà, tiệm hoặc trang trí theo phong thủy được giảm giá đến 85%.
Chúng tôi sắp đóng cửa để chuyển đi nơi khác. Tượng Phật Bà, tượng Quan Công, phước lộc thọ, thuyền may mắn, cá lấp kỳ, đèn lồng đỏ mang vận may, nhiều đồ trang trí cho năm mới.
Bổm trà tuyệt đẹp chỉ có 15 mỹ kim. Nếu nói nghe trên radio 1600 AM, bộ chậu sành sứ 5 miếng tuyệt đẹp chỉ có 15 mỹ kim, số lượng có hạn.
Các loại ngọc bích, đá quý, bình gốm sứ lớn nhỏ rất đẹp, đồ đồng, đài phun nước, tranh sơn dầu, tranh gỗ, tranh thêu, tranh 3D. Hãy mang những món trang trí may mắn về cho nhà và tiệm.
Dọn đi nên giá giảm đến 85%. Asia Art and Furniture sát bên khu chợ 99 Ranch Market ở Plano. Điện thoại 214-226-1208,
214-226-1208.
Bảo hiểm sức khỏe Obamacare xin lưu ý: 1. Quý vị có quyền thay đổi chương trình bảo hiểm đang chọn trong thời gian chương trình mở cửa. 2. Quý vị cần bổ túc các thông tin Marketplace yêu cầu trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm bị gián đoạn. 3. Những quý vị nào chưa kịp ghi danh hoặc bổ túc hồ sơ, xin nộp đơn trước ngày 31 tháng 1 năm 2016. Mọi thắc mắc về chương trình quý vị có thể gọi đường dây tư vấn Obamacare tiếng Việt 1-855-279-3133. Tư vấn Obamacare là cơ quan duy nhất với phần mềm chuyên dụng liên tục kiểm tra các hồ sơ và bảo đảm ngăn chặn việc mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn, đồng thời bảo vệ các thông tin cá nhân quan trọng như số an sinh xã hội, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí cho các hồ sơ ghi danh qua tổng đài. Xin quý vị gọi kích hoạt tài khoản để hồ sơ được kiểm duyệt. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Văn phòng bảo hiểm All in One trong khu chợ Trường Nguyên chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All in One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pronail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường, thưa quý khán giả. Như Mộng Lan có thưa từ đầu thì bản tin cho biết rằng đó là đã có người trúng Mega Million 3 vé mua tại các tiểu bang California, Tennessee và Florida đã trúng giải độc đắc sổ số Powerball với giải thưởng cao kỷ lục lên đến $1.5 tỷ. Phát ngôn viên của cơ quan phát hành sổ số của California hôm qua cho biết vé trúng thưởng đã được mua tại một cửa hàng tạp hóa ở Chino Hills, một khu vực ngoại ô giàu có của thành phố Los Angeles. Trong khi đó, người ta hiện chưa rõ địa điểm mua các vé trúng thưởng ở Tennessee và Florida là ở đâu. Ngoài ra, tên tuổi cũng như là những chi tiết khác về những người may mắn trúng chưa được tiết lộ. Xác suất để trúng giải thưởng lớn này là 1/300 triệu. Những người cùng trúng giải độc đắc sẽ phải chia đều số tiền. Họ có thể lãnh tổng số tiền thưởng một lần và phải chịu một khoản thuế lớn, hoặc là lãnh hàng năm và được đánh thuế trên từng khoản tiền được phát. Những người phụ trách phát hành sổ số cho biết số người mua vé đã lên đến mức kỷ lục, khiến giải thưởng cao lên và vì vậy lại tiếp tục khiến nhiều người mua thêm. Phần lớn 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho phép sổ số hoạt động, nhưng tại 6 tiểu bang không cho phép thì việc mua bán thường được tiến hành dọc theo biên giới với các tiểu bang cho phép bán vé số. Vé số thậm chí còn được bán ở tại Trung Quốc nhờ vào những người trung gian trên Internet, mà nhiều người trong số đó muốn nhận một phần tiền thưởng nếu người họ mua giúp trúng giải. Nhiều du khách cũng như các phóng viên hôm qua đã đổ tới cửa hàng bán ra vé độc đắc. Cửa hàng này sẽ được thưởng $1 triệu vì đã bán ra những chiếc vé may mắn này. trở lại với Như Tường và Minh Nhung.
Cảm ơn chị Mồng Lan. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ loan báo kế hoạch mở rộng chương trình nhận người tị nạn để giúp thêm cho những người từ El Salvador, Guatemala và Honduras đến Mỹ. Kế hoạch được Ngoại trưởng John Kerry loan báo hôm qua, bao gồm việc xác định những người cần bảo vệ như những người bị các băng đảng tội phạm đe dọa. Để tránh những hành vi tàn ác như bạo động băng đảng tại El Salvador, hàng vạn người tại vùng Trung Mỹ đã tìm cách vượt biên để tới nước Mỹ. Hoa Kỳ dự định cung cấp những lựa chọn khác cho những người đó. Ngoại trưởng John Kerry cho rằng mang lại cho họ một cách thức an toàn và hợp pháp để thay cho cuộc hành trình nguy hiểm mà nhiều người định bắt đầu thực hiện. Cuộc hành trình làm cho họ dễ dàng trở thành con mồi của những tay chuyển lậu người, là những kẻ không nghĩ tới chuyện gì khác ngoài những lợi ích của họ. Ngoại trưởng Kerry kêu gọi... Ngoại trưởng Kerry gọi cuộc khủng hoảng người tị nạn này là một thách thức toàn cầu, có tầm vóc lịch sử và mạnh mẽ, phản bác những chỉ trích về các nỗ lực của Mỹ để tái định cư người tị nạn. Tuy nhiên, một số người cho rằng hệ thống di trú của Hoa Kỳ đã hư hỏng và cần phải sửa chữa. Bà Nikki Haley, thống đốc tiểu bang South Carolina, trong diễn văn đáp từ đảng Cộng Hòa đối với diễn văn tình trạng liên bang của Tổng thống Barack Obama, nói rằng chúng ta không thể tiếp tục cho phép di dân đến đây một cách bất hợp pháp. Và trong thời đại khủng bố này, chúng ta không thể tiếp nhận những người tị nạn mà ý định của họ không thể xác định được. Sau bài diễn văn đó, thì Ngoại trưởng Kerry đi thăm một trung tâm tái định cư người tị nạn tại Washington. Ông nói chuyện với nhiều người thuộc các quốc gia khác nhau, trong đó có Syria, Afghanistan và Eritrea. Trong một phát biểu có thể là một sự phản bác khác nữa đối với những người chỉ trích, Ngoại trưởng Kerry nói ông nói rằng mỗi một người mà ông tiếp chuyện đều phải qua những cuộc... điều tra lý lịch rất là kỹ lưỡng. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chính quyền Hoa Kỳ đã thả tự do cho 10 chiến binh thù nghịch quốc tịch Yemen, nhưng mà họ được chuyển sang Oman bởi vì tình hình Yemen bây giờ vẫn còn rất là bất ổn. Và như vậy thì con số những người tù bị giam giữ hơn 10 năm nay tại Guantanamo Bay đã rơi xuống chỉ còn có 93 người. Và Tổng thống Barack Obama cũng muốn rằng ông sẽ giữ được lời hứa khi mà ra tranh cử cách đây 8 năm là ông sẽ đóng cửa nhà tù Guantanamo, và năm nay là năm cuối Tổng thống Barack Obama sẽ rời chức vụ này, và ông cố gắng làm điều này mặc dù có nhiều sự phản đối của phía bên đảng Cộng Hòa khi mà phía bên đảng Dân Chủ muốn mang một số các tù nhân này sang giam giữ ở bên Hoa Kỳ. Những tù nhân này đã bị giữ hơn 10 năm mà không có được xét xử hoặc là có những luật sư hoặc là những phiên tòa để xác định tình trạng của họ. Cũng có một số người đã tuyệt thực để phản đối suốt nhiều năm qua, nhưng mà rất là may mắn không có ai bị qua đời trong những cái vụ tuyệt thực này. Và cho đến bây giờ thì đây là một trong những sự việc mà phía bên Hoa Kỳ bị chính phủ Tây Phương chỉ trích nhiều nhất kể từ khi cuộc chiến Afghanistan bắt đầu. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào Mộng Lan, Như Tuyền cũng như là Minh Nhung. Chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Chào quý thính giả cùng với anh chị.
Dạ vâng, mến chào quý anh chị và quý thính giả.